Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato
Hôm nay thầy sẽ nói tiếp cái bài giảng mà đã giảng cái tuần vừa rồi. Tức là tuần vừa rồi thầy đã nói cái cách học pháp và cái cách tu tập như thế nào. Và trong đó đó thì thầy có khẳng định một điều, nói khẳng định cho nó oai một chút. Khẳng định một điều là tu đó không phải là tu luyện, mà tu có nghĩa là điều chỉnh nhận thức và hành vi, chứ không phải tu là tu luyện. Cái tu luyện là khác. Tu luyện có nghĩa là mình cố gắng làm cái điều gì đó để mong có một kết quả về sau. Cái đó gọi là tu luyện. Cho nên là có nhiều cái chuyện thần thoại nói rằng là có nhiều cái con sư tử hay là con beo, con đồ gì đó, nó tu được mấy năm, trăm năm, trăm kiếp đại khái vậy, để bây giờ nó thành được thành tiên cái đồ gì đó, nhưng mà rồi bị sa đọa. Cái tu luyện là vậy đó. Tu luyện là có thể thành tới cái gì rồi là nó cũng vẫn cứ bị sa đọa như thường. Bởi vì sao? Bởi vì cái tu luyện đó là nó đi theo cái nhân quả, và động lực của cái tu luyện đó đó là mong đạt đến một cái gì. Thế nhưng mà ở đây đó, đạo Phật á, tu không phải là không tu, không phải là bây giờ mình sao mình cứ để vậy. Cho nên trong vi tiếu á, thầy có một cái chuyện vi tiếu như thế này. Có một người đệ tử đến hỏi vị thầy, nói là thưa thầy, tu có phải là sửa đổi hay không? Vị thầy nói là không. Thì cái người học trò mới nói là nếu vậy thì tu là không sửa đổi gì hết sao? Thì vị thầy cũng nói không. Nói là vậy thì làm sao? Thì vì thầy mới nói như thế này, bởi vì nếu mà sửa đổi thì nó thành ra cái khác, mà nếu mà không sửa đổi thì nó cứ kẹt cái này. Do đó tu không phải là sửa đổi để thành cái khác, mà cũng không phải là cứ giữ nguyên mình như thế này. Do đó có một người đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà Ngài thoát khỏi bọc lưu? Thì Đức Phật trả lời nói là ta không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu. Nói sao vậy? Sao lại không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu? Thì Đức Phật trả lời rằng là bởi vì nếu ta bước tới thì ta bị cuốn trôi, còn nếu mà ta dừng lại thì ta bị chìm đắm. Bởi bọc lưu là một cái dòng thác chảy. Bây giờ giả sử như mình đang ở nơi cái dòng thác chảy, mà nếu mình mà còn bước tới nữa thì coi như nó cuốn trôi luôn, còn nếu mà mình cứ dừng lại thì phải bị chìm đắm. Cho nên á, Đức Phật nói là Như Lai không bước tới, không dừng lại. Cái câu chuyện đó là một câu chuyện rất là hay. Thế thì tại sao mà mình cứ là ngày mỗi ngày mình vô mình ngồi thiền tới giờ đó rồi mình ngồi bắt đau lưng quá trời, về đấm lưng đấm lưng, lấy máy chạy lưng được quá trời ấy, mà vẫn chưa tới đâu hết. Thật mình cứ mong tới, mà nó tới hoài nó vẫn chưa tới. Bởi vì á, cái mà mình gọi là tới đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của mình, làm sao tới được, phải không? Ảo tưởng thôi, tại vì mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ đạt được cái đó, mà cái đó là cái gì tôi không biết. Bây giờ có ai nói rằng là tôi sẽ cố gắng nhất định là phải đắc được sơ thiền. Bây giờ sơ thiền là cái gì? Dạ tôi không biết. Nếu không biết rồi thôi còn đắc sơ thiền chi nữa. Nhưng mà nếu chưa biết mà nói để tôi sẽ đắc tới sơ thiền thì đắc tới cái chưa biết thì cũng như không. Thì cái đó chỉ là mình đang tưởng tượng thôi. Cho nên á, tất cả chỉ là chạy theo ảo tưởng. Nhưng mà cái động lực của cái ảo tưởng đó là cái gì? Đó chính là cái ta tham sân si. Cái điều đó là nó quá rõ. Ai mà nhìn lại thật kỹ thì sẽ thấy rằng cái động lực mà của cái sự tu tập đó đều là cái bản ngã tham sân si hết. Vì vậy cho nên ở đây á, mình nói là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Điều chỉnh nhận thức và hành vi á, bây giờ thầy lấy một ví dụ. Giả sử như bây giờ là thầy đang bước đi như thế này thì tự nhiên là nó đạp phải dưới chân một cái vật gì đó, có thể là cái đinh hay là cái miếng gì đó, dập xuống một cái là thấy đau liền, đau thì liền là dỡ chân lên liền. À, và nhìn thật kỹ để xem thử là có còn, để coi thử cái chân mình có bị cái gì không, phải không? Lấy cái chân lên coi có bị cái gì không, xong rồi á nhìn lại kỹ coi thử là chỗ này còn cái gì nữa không. Lúc đó mình mới bước chậm chậm, mình coi chậm 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 coi thử có bị cái chân bị sao không cái đã, rồi mình mới bước tới cái bước tiếp nữa. Cái việc làm đó gọi là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Bởi vì á, do mình không thấy được ở dưới đó có một cái miếng trái, tức là mình nhận thức sai rồi, phải không? Mình nói là cái chỗ này bước êm đềm lắm, mà bây giờ té ra dưới này có cái miếng trái mình biết, tất nhiên là mình nhận thức sai, cho nên mình mới đạp lên trên cái miếng trái đó là hành vi sai. Bây giờ hành vi sai thì đơn giản chỉ có thuộc cái chân lưới, rồi dưới chân coi thử nó có bị cái miếng trái nó dính chưa, lấy ra. Xong rồi bây giờ muốn bước tiếp thì phải dầm dầm coi thì nó có bị dưới này có còn có miệng trái nữa không. Thì đó là cái gì? Đó không phải là điều chỉnh nhận thức và hành vi ấy. Phải không? Và người ta cứ tưởng rằng là cái trường đó mà có gì đâu mà đắc quả A-la-hán. A-la-hán là phải ngồi mà nhắm mắt lại, rồi phải thợ kiệu này rồi thợ kiệu kia, rồi phải làm cái gì đó, nó một ngày kia nó mới đến A-la-hán được. Chứ điều chỉnh hành vi là bây giờ coi như mình bước lại để đừng có nhầm cái miếng chai nữa thôi, mà bắt quả A-la-hán cái gì. Nhưng mà đó mới là đắc quả A-la-hán đó. Đừng có tưởng rằng là mình phải làm một cái gì đó. Tất cả những cái mà mình gọi mình làm cái gì đó đó đều là ảo tưởng. Kinh điển nói một đàng, mình lại hiểu một nẻo, xong rồi á mình lại áp dụng cái mình hiểu mà mình tưởng đó là kinh điển nói, xong rồi á rồi mình theo cái tưởng tượng đó mà tu cho đến suốt đời rồi cũng chẳng tới đâu hết. Bây giờ á, để chứng minh cái điều đó đó, thầy kể một câu chuyện. Câu chuyện này là thầy cứ nhớ mang máng hoài mà tiếp, tại vì sao thầy cứ nhớ cái cốt lõi của câu chuyện thôi, cho nên cứ quên hoài, không biết cái câu chuyện này nó làm sao. Này mới trước khi đến đây là lên mạng coi thử là cái câu chuyện nó làm sao, thầy phải vô mạng xem thử cái câu chuyện. Thì á, thầy vô mạng cái kinh Bahiya, vô cái kinh Bahiya đó thì bây giờ thầy mới là biết được là câu chuyện Bahiya một cách rõ ràng hơn. Chứ trước đây là thầy chỉ nhớ một cái chuyện thôi, nhớ một cái chuyện là thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực. Đó là toàn bộ cái ý nghĩa của cái thiền Vipassana. Nhưng bây giờ coi lại kinh á thì mới thấy là nếu mình coi hết từ đầu tới cuối á thì bài kinh rất là hay. Cái bài kinh nó kể như thế này, là có một cái đoàn thương buôn gì đó đi theo đường biển thì mới bị sóng, hồi nãy coi rồi cho bây giờ cũng quên rồi đó. Sống nó dập thì trong đó còn duy nhất có một người còn sống. Cái người còn sống đó chính là Bahiya. Bahiya mới là may mắn là nó tấp vào trong một cái bờ biển. Như vậy là nó cái bờ biển nó nằm ở Nam Ấn Độ, bởi vì Nam Ấn Độ mới có biển thôi. Thì khi tấp vào Nam Ấn Độ thì ông ta mới là vào trong rừng, mới là áo quần đồ gì cũng không còn, bởi vì là khi mà bị sóng đánh, sóng bị đánh hết trơn rồi, thành ra ông phải lấy vỏ cây ấy, ông che thân rồi với ông mới đi tìm làng xóm. Thì cái người dân ở cái xứ đó đó, người ta thấy ông mà mặc đồ bằng vỏ cây, rồi nói chà, cái ông này đạo sĩ này là tu hành là chắc là ghê gớm lắm á. Thành ra ta tới ta lạy ông quá chừng. Lạy người ta đem đồ ra để cúng dường ông á, rồi ta lạy, tôi nói là ngài là A La Hán, ngài bậc A La Hán, xin ngài cứu độ chúng con rồi này kia lung tung. Ban đầu thì ông là một cái người mà bị nàng rồi bị tấp vào bờ vậy thôi. Bây giờ tự nhiên được tôn xưng là A La Hán rồi, người ta cúng dường đồ quá trời, và dần dần cái bản ngã A La Hán của ông á là nó hình thành, và ông cho mình là một vị A La Hán. Thì trong kiếp trước á, là cái vị này là tu thiền định với là một cái nhóm mà cương quyết là tu thiền định để mà đắc đạo quả gì đó. Thế rồi là trong nhóm đó, đó thì có nhiều vị đạo quả, nhưng mà có nhiều vị thì chưa. Thì trong đó có một vị thì được sinh lên cõi Phạm Thiên. Thì do thiền định cho nên sinh lên cõi Phạm Thiên. Thì vì đó mới thấy là cái người bạn của mình bị tấp vào trong cái bờ này bây giờ nghiệp nhiên trở thành một vị A La Hán, được cúng dường, được tôn trọng quá trời. Ông này bây giờ ông cũng làm như ta đây là A La Hán rồi, ghê gớm lắm. Cái vị đó mới nói rằng là ta là bạn của ngươi, ta bây giờ là ở trên cõi Phạm Thiên á, ta nhờ đắc định mà ta lên ở cõi Phạm Thiên á. Bây giờ ta thấy ngươi là chưa có đắc quả A La Hán gì hết trơn á, mà bây giờ nghe người ta nói quả A La Hán là ông cứ tưởng là ông là A La Hán, thực ra là bên này là cái bạn ngã là tưởng là mình A La Hán thôi, chứ không phải A La Hán gì hết. Cái thì ông này ông nghe như vậy thì cũng là cũng thấy đúng, là tại vì mình là một thương buôn, rồi mình bị tấp vô đây rồi người ta tôn lên, bây giờ mình tưởng mình A La Hán chứ đâu A La Hán gì đâu. Thì ông nghe như vậy cho nên ông mình lặn lội từ nơi đó mà đến chùa Kỳ Viên á, thì thầy có đi Ấn Độ rồi. Bây giờ mà ở cái chỗ mà Bodhigaya đó mà đi đến chùa Kỳ Viên không á, mà đi xe hơi á, là cũng là thầy cũng nhớ rõ, nhưng mà cũng ít nhất cũng phải là trên một ngày đi xe hơi á. Thế mà bây giờ là ông này ông lặn lội là từ dưới cái bãi biển của cái Nam Ấn Độ mà lên cho tới cái chỗ mà như Savatthi hay là gì của cái chùa Kỳ Viên á, thì là quá xa, tức là đi cả hàng ngàn cây số, đại khái như vậy đó. Khi đi tới đó thì cái vị mà Phạm Thiên ấy mà nói rằng là ông đi tới đó đó, ông tìm ở đó có Đức Thế Tôn đang ở nơi chùa Kỳ Viên á, thì ông tìm tới hỏi đường hỏi xá đi tìm tới được chùa Kỳ Viên. Khi tới chùa Kỳ Viên á thì ông mới vào, thì mấy vị khác á mới nói rằng là ông chờ đi, vì ông đi tới đó thì ban đêm, vừa sáng, thì vừa sáng thì Đức Phật đi ôm bát đi khất thực rồi, thì là mấy người khác nói là ông bây giờ ông ở đây chờ đi, Đức Phật chút nữa đi ngài đi bát rồi mới về. Thì ông lặn lội cũng đường quá xa như vậy, ông mới nói rằng là không biết là nếu mà mình không gặp liền Đức Thế Tôn thì không biết đâu mình đi mệt quá rồi mình chết rồi làm sao, còn biết đâu Đức Thế Tôn đi bát nữa chừng ngài cũng chết luôn rồi, mình làm sao mình gặp được. cho nên ông mới là nhất định là ai cản gì thì cản, ông cũng là đi người ta chỉ đường mà Đức Thế Tôn đi vào cái con đường nào đó thì ông đi thẳng tới đó và gặp Đức Thế Tôn. Ông định lệ, ông nói bạch Đức Thế Tôn là xin Đức Thế Tôn dạy cho con một cái pháp gì đó mà đại khái mà cho nó đắc quả A La Hán thiệt, chứ còn không phải là A La Hán mà người ta tôn như vậy đó mà A La Hán thiệt á. À, thì Đức Phật ngài nói không có hợp thời. Lúc này là ta đang đi khất thực, không có hỏi pháp lúc này được. Và ông năn nỉ 2-3 lần nữa, cuối cùng Đức Phật nói là nếu mà đã vậy á thì ta sẽ nói. Thì Đức Phật nói như thế này. Quý vị nghe cái câu này là rất là lạ. Thầy á thì thầy có hơi biến nó lại một chút xíu câu đó. Thầy nói là thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, biết như thực biết. Nhưng mà coi kỹ trong bài kinh á thì nói như thế này. Trong nghe chỉ có nghe. Thực ra trong nghe chỉ có nghe, có nghĩa là nghe như thực. Nghe như thực nghe. Thầy thì thầy nói nghe như thực nghe. Nhưng mà trong này là nói là trong nghe chỉ có nghe. Trong nghe chỉ có cái nghe thôi. Trong thấy chỉ có cái thấy thôi. Trong xúc chỉ có cái xúc thôi. Trong biết chỉ có cái biết thôi. Không có ông, này Bahiya, không có ông ở trong đó. Không có ông ở trong đó. Và cũng không có ông ở trong tương lai. Tức là ở đó ông cũng không có, mà trong tương lai ông cũng không có. Thì lập tức là ông Bahiya này ông đắc quả A-la-hán liền. Cái người mà đắc quả A-la-hán nhanh nhất sau khi nghe Đức Phật nói. Có thể là có nhiều vị khác là vài giây hoặc là vài phút sau. Nhưng mà ông này đó là Đức Phật vừa chấm dứt cái lời nói đó đó thì ông đắc quả A-la-hán liền. Vậy thì trong này á, bây giờ trong cái điều chỉnh nhận thức và hành vi ở đây á, là điều chỉnh nhận thức và hành vi một cách hoàn toàn là như thực. Tức là nó chỉ có cái động tác nghe, động tác thấy, động tác tiếp xúc, động tác biết của cái thân tâm này mà thôi. Chứ không có cái người nghe, không có người thấy, không có người biết ở trong đó. Và mãi mãi sau này cũng không có một người nào biết hết á. Tức là khi nào mà mình chấm dứt ngay cái ta mà biết đó đó, cái ta biết ta nghe đó đó, khi nào mà chấm dứt được cái ta biết ta nghe đó đó thì lúc đó chính là giác ngộ, lúc đó chính là chỉ còn pháp, chỉ có tánh biết và pháp hoạt động mà thôi, chỉ có cái thấy, cái nghe, cái xúc, cái biết, chứ không có ai ở trong đó, và mãi mãi không có ai ở trong đó. Thế nên bây giờ mình ngồi mà mình tu mà mình cứ cố gắng để mà tu luyện, để ngày mai thành cái này, mai thành cái kia. Tức là mình đã không những có cái ta đang làm đây, mà lại còn có cái ta ở trong tương lai sẽ được cái này cái kia nữa. Thì hoàn toàn là ngược lại với cái đoạn kinh này. Cho nên cái điều chỉnh nhận thức và hành vi, có những điều chỉnh nhận thức và hành vi rất đơn giản thôi. Đơn giản trong cái nghe. Ví dụ như bây giờ này, khi cái chân đạp xuống và đụng phải cái miếng chai thì lúc đó là trong cái xúc chỉ có cái xúc, phải không? Trong xúc chỉ có cái xúc, chứ không có cái ta xúc. Nhưng mà cái biết cái đau đó đó, nó vẫn lại dở chân lên, nó vẫn tự động dở chân lên, phải không? Đâu cần phải có một cái ta nào đó ở trong đó mới là cái dở chân lên. Cho nên cái điều chỉnh này đó nó cũng là tự động điều chỉnh, chứ cũng vẫn không phải là có một cái ta điều chỉnh nhận thức và hành vi ở trong đó nữa. Cái đó là hết sức quan trọng. Hồi đó đó thì thầy chỉ là hồi đó thầy cũng đã bắt đầu hiểu được cái tinh thần của tứ niệm xứ, cái tinh thần của Vipassana. Và thầy nghĩ rằng là thấy như thực, nghe như thực, nghĩa là thấy như nó là, nghe như nó là, xúc như nó là, biết như nó là thì đúng. Nhưng mà Đức Phật ngài trong cái bài kinh này, Đức Phật là nhấn mạnh cái điểm là không có ông ở trong đó, và không có ông ở trong tương lai, không có ông ở đây, không có ông ở trong tương lai. Ở đây tức là ở trong cái thấy cái nghe đó đó, không có ông, mà cũng không có ông ở tương lai. Thì dập tắt liền lập tức toàn bộ cái ta mà muốn là tạo tác. Cho nên ngay đó đó là không, vô tướng, vô tác, vô nguyện, tức là không còn gì thêm bớt gì nữa cả. Ngay đó nó là như vậy, chứ không có thêm bớt gì nữa cả. Cái câu chuyện này đưa chúng ta trở lại cái mà lần trước chúng ta đã nói là tu á, tu á không phải là rèn luyện, tu không phải là rèn luyện, mà là tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái này đó người ta gọi là tri hành hợp nhất, tức là nếu mình đã thấy đúng, nhận thức đúng thì đó tức là đã hành đúng rồi. Còn mình á thì lại là điều chỉnh cái bản ngã, tiểu ngã cho nó đẹp dần dần lên để cho nó thành một cái đại ngã tuyệt vời. Thì cái đó là tu của Bà La Môn chứ không phải là tu của đạo Phật. Mà đạo Phật á ngay nơi đó là không có cái ta, phải nhận thức ra được rằng là không có cái ta trong đó. Thật ra cái nhận thức mà chính nhất, cái nhận thức mà cốt lõi nhất của nó chính là cái nhận thức không có ta ở trong đó. Có một người trong trang web đặt câu hỏi thầy là con tu theo pháp thầy hướng dẫn và con cũng sống tùy duyên thuần pháp, nhưng mà đó là khi hữu sự thì con thần trọng chú tâm quan sát thì con thấy là cái đó thì được, nhưng mà khi vô sự thì con thấy là cái tâm mình phải trụ vào một chỗ mới được. Tức là khi mà vô sự không có chuyện gì hết thì phải để cho nó trú lại một chỗ nào chứ. Cho nên cái người Phật tử này nói rằng là con trú cái tâm vào trong đầu mình. Thì như vậy có được không? Thì thầy không trả lời, nói thầy không trả lời được hay không, nhưng mà thầy nói là ai trú. Thầy hỏi lại là ai trú cái tâm á, cái tâm này. Bây giờ quý vị ngồi yên quý vị ngồi yên, quý vị có nghe không, quý vị có thấy không? Nghe thấy liền lập tức, tức là như thế này: khi mà có một cái tiếng khởi lên thì mình nghe, khi đưa cái tay lên thì mình thấy, tức là nó sẽ tự ứng. Khi có cái đối tượng, khi có cái đối tượng hiện ra thì nó sẽ tự ứng, mà khi không có đối tượng thì nó tự án. Cho nên á, cái tâm nó từ nó đó biết tự ứng tự an. Cho nên mình xen vô là có cái ta xen vô đó làm chi đó. Bởi Đức Phật ngài đã nói là không có ông ở đó. Không có ông ở đó, không có ông ở tương lai, cũng không có, không có chỗ nào hết trơn á. Tại ông khởi lên cái ta trong đó mà đau khổ thôi. Chứ còn nếu không có cái ta đó thì cái tâm nó vẫn tự ứng để mà thấy pháp. Mà khi bây giờ không có pháp nào cả thì nói bây giờ có nhiều người tu là phải tìm đối tượng này, phải tìm đối tượng kia, phải là đối tượng thân hay là đối tượng thọ hay phải là đối tượng tâm, tức là phải đi cứ tìm đối tượng, chứ không có đối tượng nó không được. Thì khi ta không có đối tượng thì thôi chứ, tức là khi có đối tượng thì ứng lên cái thấy biết, mà khi không có đối tượng thì thôi, nó tự yên thôi. Cho nên cái yên đó đó thì thầy gọi là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là rỗng lặng trong sáng. Cái tâm nó tự biết làm chuyện đó, tại vì xem cái bản ngã lên rồi đó, cho nên đó, khi mình khởi ra đó thì cũng là khởi cái bản ngã ra để thấy cái này, thấy bản ngã ra thấy cái kia, tức là trong cái biết có ta biết, trong cái nghe có ta nghe, trong cái thấy có thấy, phải không? Mà chính vì cái chỗ đó cho nên mới muốn là cái ta mới muốn là phải thấy kiểu này chứ đừng thấy kiểu kia. phải nghe kiểu này chứ không phải nghe kiểu kia. Đó, người ta là luôn luôn là làm cái chuyện đó. Do đó nó mới là thầy mới nói là người ta có ba yếu tính. Một là cướp công pháp. Tức là thật ra đó mắt thấy tai nghe mà mình cho là ta thấy ta nghe. Cái tánh biết biết mà mình cho là ta biết. Cho nên đó là cướp công pháp. Thứ hai á, ta muốn định, ta muốn an lạc, ta muốn đắc đạo, tức là muốn sở hữu cái định, cái an lạc, cái đắc đạo đó. Như vậy là cái ta ăn trộm pháp. Ta ăn trộm pháp. Cái thứ ba là cái ta thọc kề bến xe pháp. Thọc kề bến xe pháp tức là sao? Cái pháp nó đang vận hành như vậy, cái tự nhiên mình tham lam xen vô, bạc ngã xen vô, tức là trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, thì mình là xen người ta nghe, ta thấy. Do đó mới là có đau khổ, có phiền não. Nếu mà chấm dứt ngay như thử ba hy gia là không có cái ta ở trong đó, cũng không có cái ta ở đâu nữa cả hết trơn á, thì lúc đó là chỉ còn cái trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong biết chỉ có biết. Như vậy thì thầy nhắc lại là điều chỉnh nhận thức và hành vi là động tác tự nhiên của tánh biết, chứ không trong đó không có ai hết. Cho nên á, cái chuyện với lại cái thứ hai, nếu mà có tu luyện á, thì tức là có hành để mà đạt đến. Còn ở đây đó, cái tri là cái hành, tức là ngay đây á, ngay đây mà mình sáng suốt định tĩnh đông lành là xong rồi, khỏi cần phải không có hành gì nữa hết á. Bởi vì ai hành ai? Bây giờ mình chỉ có cái hành, cái tánh biết thôi chứ không có hành gì hết trơn. Cái tánh biết với pháp nó đang vận hành như vậy, thì chỉ có cái bản ngã xen vô mà hành hạ cái biết và cái pháp, phải không? Cho nên thọc kề bên xe pháp. Chứ đâu có ai mà vô đó đâu mà hành. Chỉ có cái bản ngã tự động khởi lên để cho rằng là ta hành thế này, ta hành thế kia. Nhưng mà thực ra là chỉ có tánh biết thấy pháp, chứ đâu có ăn đâu. Do đó làm sao đó mà các vị phải loại ra khỏi đầu óc mình cái chữ hành dùng đi. Chữ hành này thực ra có nghĩa là hành hà cái hành hà pháp, hành hà cái tánh biết. Mà tánh biết với pháp á, vốn nó đã rỗng lặng trong sáng rồi, chỉ có cái bản ngã mà xen vô mà hành hà. Nhưng mà thực ra cũng hành hà được tánh biết, cũng hành hà được pháp, bản ngã chỉ từ hành hà mà thôi. Bản ngã sinh ra cỡ bao lớn thì là từ hành hà mình cũng cỡ đó. chẳng phải là ai hết đó. Vì vậy cho nên tri chính là hành, tức là nhận thức đúng chính là hành. Vì vậy mà trong bát chánh đạo á, thì chánh kiến là đi đầu. Bây giờ mình xem là, bây giờ tạm thời mình cho là tu đi. Tự động điều chỉnh nha, tôi thêm chữ tự động nữa. Điều chỉnh nhận thức thì như chúng ta đã thấy này, trong cái bài kinh mà Ba Hy Gia đó, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Bây giờ mình nói theo kiểu chữ Việt á, thì thấy, nói chữ Việt là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, biết, nói theo tiếng Việt là vậy. Nhưng mà bây giờ thầy nói theo chữ Hán Việt. nói theo chữ Hán Việt thì á, nói theo chữ Hán Việt á thì nói đây là kiến, đây là băng. Còn ba cái này á là nó phải tiếp xúc đối tượng nó mới biết được, cho nên á gọi là giác. Giác ở đây là xúc giác á, và biết á gọi là tri. Kiến văn giác tri, cho nên á nó mới thành là tri kiến. Thì cái đầu tiên của bát chánh đạo á là chánh tri kiến. Chánh tri kiến á thì thôi định nghĩa nó ra thôi, nhưng mà thực ra á đơn giản Đức Phật ngài chỉ nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong giác chỉ có giác, trong biết chỉ có biết. Trong đó mà không có cái ta, trong không có cái ta thấy, cái ta nghe, cái ta xúc chạm, cái ta biết á thì gọi là chánh tri kiến, chứ không phải là chánh tri kiến gì hết trơn. Tức là bây giờ mình mặt thấy mà không có cái ta trong là được rồi, tai nghe mà không có cái ta trong là được rồi. Đó. Bởi vì sao? Ví dụ như bây giờ người ta khen mà không có cái ta trong thì ai mà mừng? Mà ta chê mà không có ta trong thì ai đó mà giận? Mà không có mừng giận tức là không có tham sân á thì làm gì có khổ? Đó. Cho nên á chánh tri kiến nó đơn giản chừng đó thôi, chứ đừng định nghĩa nó ra quá xa đây rồi cuối cùng là cũng biết làm quá rồi thì mình chánh tri kiến cái gì? Học hết trơn kinh điển rồi không biết là mình chánh tri kiến là cái gì? Mà thực ra đơn giản nó chỉ có là thấy thì cứ thấy đi, thấy gì thấy như thế nào thấy vậy đi, nghe như thế nào nghe vậy đi, đừng có cái ta trong đó, đừng có cái ta trong đó, mãi mãi đừng có bao giờ có cái ta trong đó thì là được rồi. Thì như vậy đó, đây chánh tri kiến chính là cái này đây, chứ không phải là chánh tri kiến là cái gì cả. Thì chánh tri kiến đó chính là phải trải nghiệm, ha? Trải nghiệm tức là có qua cái thực, tức là có mắt có thấy sắc, tai có nghe âm thanh, chẳng phải ngồi đây rồi mà nhắm mắt lại rồi suy luận rằng là niết bàn là nó sẽ là rất tuyệt vời. Mình ngồi nói như vậy đó, cho nên á bây giờ mình muốn tới được niết bàn đó thì mình phải làm thế này thế kia, toàn là bạn ngã xây dựng ra không, tức là bạn ngã dựng lên cái niết bàn đó. Cho nên ông Osho ông mới nói là niết bàn là cơn ác mộng là đúng. Tại vì thực ra là cái ác mộng đó là cơn ác mộng của bản ngã, nhưng mà rõ ràng là chỉ cần thấy biết, thấy như thế nào thì thấy như vậy, nghe như thế nào thì nghe như vậy, tức là chánh tri kiến. Chánh tri kiến á, khi mà mình đã thấy đúng rồi á thì tự nhiên là chánh tư duy. Mình đi ngược mình đi ngược là mình tư duy để mà thấy biết, tức là mình đi ngược, tức là mình tưởng tượng ra rồi mình cho là mình thấy biết. Trong lúc á muốn thấy biết thật sự đó thì chỉ có thấy thôi, trong thấy chỉ có thấy thôi, chứ đừng có thêm cái tưởng tượng, thêm cái ý niệm, thêm quan niệm gì vô đây hết trơn á. Thấy chỉ thấy thôi, nghe chỉ thấy nghe thôi, ngửi chỉ ngửi thôi, biết chỉ biết thôi, chứ đừng có thêm thắt vô bất kỳ cái gì. Không có cái ta trong đó để mà điều chỉnh, ta phải thấy thế này, ta phải thấy thế kia, ta phải nghe thế này, ta phải nghe thế nọ, đừng có thêm thắt vô trong đó. Thì khi mà trong đó không có cái ta mà tư duy mà ở trên cái thực tánh của pháp, tức là trên cái mà thực sự thấy biết á, thì đó là chánh tư duy. Còn bây giờ mình có ngồi mà có tư duy cách mấy đi nữa là cũng tà tư duy hết, không có cái nào mà chánh tư duy hết á. Cho dù mình học kinh điển cho giỏi xong rồi, bây giờ mình cứ nghĩ đúng y như kinh điển nói đó, cũng vẫn cứ tà tư duy. Tại vì đâu có thấy cái thật đâu mà toàn thấy trên ảo tưởng, làm sao mà chánh tư duy được. Cho nên nó vẫn là cứ là tà tư duy thôi. Quý vị nhớ cái này này. Tri kiến tức là mắt thấy tai nghe. Nhưng mà cái mắt thấy tai nghe như thế nào thì nó là như vậy, chứ không để cho cái bản ngã xen vào để mà cướp công pháp, để mà ăn trộm pháp, hay là để mà thọc gậy bến xe pháp. Thì như vậy gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến và chánh tư duy, hai cái này đó là nhận thức đúng. Nhận thức đúng. Bây giờ này, khi mà mình nhận thức đúng rồi, khi mà bên trong á mà mình là chánh tri kiến, chánh tư duy, tức là bên trong suy nghĩ mình đúng rồi đó, thì là mình sẽ nói đúng, làm đúng và sống đúng. Cho nên bây giờ này, đây là tri, đây là hành. Tri với hành đó là nó đi đôi với nhau. Cho nên đó, khi mà nhận thức đúng, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, thì sẽ có nói đúng, hành động đúng và sống đúng. Khi mà mình nhận thức đúng và sống đúng, nhận thức đúng và sống đúng, thì tâm của mình đó, nó sẽ không có bất an. Khi đã nhận thức đúng và sống đúng rồi thì tâm sẽ tự động là không còn bất an nữa. Bất an là tại vì mình nhận thức sai và hành động sai cho nên mới bất an. Còn nếu mà mình nhận thức đúng và hành động đúng thì không bao giờ có bất an. Bây giờ ví dụ như thế này, trong một ngày mà từ sáng sớm mình thức dậy cho đến tối đi ngủ lại, mà từ khi mình mở mắt thì là thấy nghe như thực, rồi mình nó là bước chân xuống lấy cái đôi dép để mà đi cũng là như thực, nói chung là toàn bộ là thấy nghe như thực, thì như vậy á, tức là cái nhận thức đúng và hành vi đúng. Và nhận thức đúng, hành vi đúng rồi á, thì mình sẽ xong suốt cái ngày đó đó, không có cái điều gì để mà làm cho mình phải là bất an cả. Nó bất an là bởi vì nó có một đoạn mà mình không biết mình nhận thức sai và hành động sai cho nên mình mới bất an. Còn nếu như trong ngày mà mình tất cả mọi cái mình đều thấy rõ, biết rõ hết thì không thể nào có bất an được. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là cái tâm yên ổn. Như vậy nếu nhận thức đúng thì hành động đúng và nội tâm cũng yên ổn. Mà toàn bộ cái bát chánh đạo này này hoàn toàn là không có một cái nào mà tu luyện cả. Không có một cái nào phải tu luyện cả. Thế mà mình thấy biết đúng thì tự nhiên là mình suy nghĩ đúng. Suy nghĩ đúng thì tự nhiên là nói đúng, là hành động đúng, là sống đúng và tâm ổn định. Chứ không phải là do cái kết quả của cái bản ngã nỗ lực mà tạo thành. Nếu mà cái kết quả của tu tập là do bản ngã nỗ lực tạo thành thì đó là cái đạo Bà La Môn. Bởi vì cái đạo đó là cái đạo khắc định cái bản ngã. Còn Phật là vô ngã mà. Đạo Phật là tu để mà thấy ra được vô thường, khổ, vô ngã. Chứ đâu phải là để mà đạt được cái bản ngã. Do đó đó, nếu mà mình không hiểu đúng, không nhận thức đúng, không suy nghĩ đúng thì lúc đó toàn bộ mình biến cái bát chánh đạo này trở thành là con đường để mà là hoàn chỉnh cái ta ảo tưởng. Cái điều này là hết sức quan trọng. Bởi vì nếu như cái này là cái nhận thức ngay từ đầu, nếu như nhận thức này đó mà nó sai á thì toàn bộ cái sự tu tập của mình sai. Bởi vì cái ông Bahiya này này, ông đã tu rất là nhiều kiếp mà không được gì cả, cuối cùng chỉ là đạt được một cái A-la-hán giả mà người ta tôn sưng cho đó. Rồi bà tưởng đâu là như vậy là mình đã đạt được A-la-hán, nhưng mà trên thực tế là không biết gì cả. Cho nên đến khi mà cái vị phàm thiên đó mà nhắc nhở một cái thì ông giật mình, giật mình lúc đó mới là chạy đi tìm Đức Phật. Thì Đức Phật ngài đâu có nói gì đâu, đâu có biểu là ông bây giờ ngồi đi, ngồi thiền định, ông sẽ đắc từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ông quán lui quán tới, quán cho tới tận cùng quá khứ và vị lai để ông đạt được cái này cái kia. Đâu Đức Phật ngài đâu có nói như vậy đâu. Đức Phật ngài chỉ cần là dẹp bỏ cái ta của ông á, ở trong cái thấy cái nghe bình thường thôi, tức là trả lại cái thấy cái nghe của cái tánh biết ứng ra nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý một cách hoàn toàn bình thường. Đó chính là A La Hán. Cái vị A La Hán, cái vị thấy mình chẳng có là gì cả. Bởi vì trong đó, trong cái thấy cái nghe đó mà chẳng có mình thì thôi còn cái gì nữa đâu. Đâu còn gì nữa đâu. Chính vì mà cái vị A La Hán là gì? Vị A La Hán là thấy chẳng còn gì nữa hết. Chẳng còn gì để mà bám víu, chẳng còn gì để mà nương tựa, chẳng còn gì để mà lập thành, chẳng còn gì để mà đạt được, mới gọi là A-la-hán. Mình bây giờ cứ ngồi mà mơ tưởng, rồi cứ cố gắng, rồi rèn luyện, rồi tạo tác, rồi làm đủ thứ hết trơn á, thực ra chỉ tạo ra luân hồi sinh tử. Trong 8 cái điều trong Bát Chánh Đạo á, thì Đức Phật ngài lại rút ra 3 điểm, đó là chánh tri kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Và ngài chỉ dạy là sử dụng 3 yếu tố này. Bên này là tinh tấn này, đây là chánh niệm này, đây là tỉnh giác. 3 yếu tố này đó gọi là vipassana, gọi là thiền vipassana. Tại vì ấy, những cái yếu tố còn lại ấy, là phụ. Những cái yếu tố còn lại là phụ. Nếu mà có chánh kiến thì tự nhiên có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng. Chánh định cũng phụ, chánh định cũng không có đây. Ở trong này chỉ có là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm thôi. Bởi vì Đức Phật trong một bài kinh đó, Đức Phật ngài nói như thế này: trong Bát Chánh Đạo á, thì có 3 yếu tố, đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. 3 yếu tố này là 3 yếu tố dẫn đạo. Tức là như thế này, nếu một người nào mà tư duy trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, trong cái chữ tỉnh giác là chánh kiến á, nếu một người mà tư duy trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì đó là chánh tư duy. Nếu một người nói năng trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì người đó đó nói năng là chánh ngữ. Nếu một người hành động trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì đó là chánh nghiệp. Nếu một người mà nuôi sống trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì người đó là đạt được chánh mạng. Và người nào mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì tâm ổn định, cho nên cái định đó mới thực sự là chánh định. Còn cái định mà lấy tham lam ra đó, mà cố gắng mà đạt được định á, tức là rơi vào nguyền này, là muốn được định này, rơi vào cố gắng này để mà tu tập này, là tạo tác này, là hữu tác này, tức là hữu nguyện này, hữu tác này, rồi để đạt được một cái tướng định gọi là hữu tướng này, cho nên tâm đó không còn là tâm không được nữa, tâm đó không còn là tâm rỗng lặng trong sáng được nữa. Còn cái định á, mà khi mình tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, thì cái định đó chính là cái sự ổn định tự nhiên của tâm. Khi tâm không bị cái gì trói buộc, che lấp thì nó là ổn định, là tự nhiên của nó, chứ không phải là mình rèn luyện mà đạt được cái định. Tất cả những định nào mà do tạo tác, do cố gắng của bản ngã, của ý chí mà tạo thành, thì đều nằm ở trong sinh diệt, đều là vô thường khổ vô ngã. Cho nên á, đừng có mất công mà tu tập thiền định để mà đạt được định này định kia làm gì hết á. Khi nào mà mình buông tâm ra, thôi tôi không cần định nữa, bây giờ tôi ngồi đây thôi, tôi không cần định gì nữa hết trơn á, giờ tôi không cần gì nữa hết trơn á, là tâm định rồi đó. Bây giờ tâm cứ trời ơi sao chưa tới giờ mà ngồi định cho rồi. Thôi bây giờ đi chờ về cho mau, đừng mà vô mà định, định rồi cái đã rồi mới nấu ăn. Cứ định cái kiểu đó đó thì là chính là đang bất an. Còn bây giờ không muốn gì cả thì định chứ còn gì nữa. Bây giờ mình đâu có muốn gì đâu, bây giờ đi chờ về thì thôi ngồi nghỉ một chút đi, ngồi nghỉ để cho thân tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì không định sao. Ngồi nghỉ một chút cái tâm rỗng lặng trong sáng xong rồi đi nấu ăn. Nấu ăn thì lúc đó tâm đang rỗng lặng trong sáng, cho nên nấu bỏ muối bỏ gì cũng đều là đúng hết, do đó nấu ngon. Nó đơn giản vậy thôi. Định là gì? Ly dục, ly bất thiện pháp được gọi là định. Mà bây giờ mình ngồi mình buông hết rồi, không có không tham muốn gì cả, không muốn được cái gì hết, hoàn toàn tâm rỗng lặng nghỉ ngơi, thì ly dục ly bất thiện pháp rồi chứ gì nữa. Thì như vậy là định đấy con, định gì nữa. Cái người mà muốn thích thiền định là người bỏ cái định của vô ngã để đạt được cái định của hữu ngã. Cái tâm á, là vốn nó là định, thì cái định đó là nó vô ngã. Thì tại cái bản ngã là cứ xáo trộn đủ thứ hết trơn, rồi bây giờ cái tâm nó không yên rồi á, rồi lại đem cái bản ngã là muốn ếm cái tâm lại cho nó định. Thì cái định nó không phải định, định nó là định của bản ngã. Cái định đó là định hữu hạn, cái định đó chỉ đem lại đau khổ, cho định đó nó không có đem lại an lạc chút nào hết trơn. Vừa rồi là thầy có một người đệ tử, nó bị cái bệnh là trước đây nó bị bệnh trầm cảm, cho nên nó nhức đầu kinh khủng. Thì nó nhớ tới cái lời dạy của thầy, cái nó buông ra ngồi hoàn toàn buông ra, cái tự nhiên hết nhức đầu. đang nhức đầu vậy, bây giờ mà cố gắng mà định nữa đó thì nó là càng bưng thêm nữa, là càng chết nữa. Cho nên bây giờ buông ra hoàn toàn, đừng có muốn gì nữa hết trơn đi. Thì nó nhức kệ nó, cứ để nó buông nó hoàn toàn đi, thì cái nhức đó nó hết, nó tự động lắng xuống. Bởi vì đó là cái tính chất mà mình phải tin vào pháp. Mình nói là tôi quy y Phật, tôi quy y pháp, nhưng mà thực ra mình đâu quy y Phật pháp gì đâu, quy y theo bản ngã không. Quy y theo bản ngã gì làm nấy. chứ còn đâu quy y Phật đâu. Quy y Phật tức là tánh biết sáng suốt, rộng lặng. Còn quy y pháp tức là pháp vận hành sao mình thấy vậy. Bây giờ mình là đâu quy y Phật, quy y pháp đâu. Cứ muốn là phải đắc cái này, muốn phải đắc cái kia, muốn được an lạc, muốn được định, muốn được cái đủ thứ chuyện đó, là làm sao mà an được. Cho nên á, mấy cái chánh khác á, không cần thiết. Chỉ cần chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh kiến là được. Nhưng mà chánh kiến thì nó quá dễ rồi. Bởi vì chánh kiến là chỉ cần nghe, cứ để yên cái nghe nó đi. Khi nghe cứ để yên nó đi, đừng có cái ta nghe trong đó. Khi thấy thì cứ thấy, cứ thấy nó vậy đi, đừng có để, cứ có cái ta thấy trong đó là chánh kiến rồi. Chứ đâu có làm gì mệt đâu. Không có làm gì mệt hết. Bên kia phải rèn luyện cho mệt, còn bên này ta không có rèn luyện gì cả, bỏ đi. Buông cái rèn luyện nó đi là nó ra liền. À, mà cứ ngồi rèn luyện hoài là không được gì hết. Bây giờ cái nghĩa chính xác của tinh tấn là gì? Bây giờ ai biết? Ai biết cái nghĩa tinh tấn chính xác là gì? Không. Không có. Sáng đây thầy nói cái liên tục mà người ta gọi là miên mật, đó là một sai lầm rất lớn trong thiền. Người nào cũng nói là thành thiền là phải miên mật, đó là sai lầm lớn nhất. Tại vì sao biết không? Miên mật là một cố gắng để cho bạn ngã được liên tục. quý vị cứ coi lại coi. Nếu quý vị buông ra thì quý vị đâu cần miên mật với không miên mật. Miên mật thì chuyện đó của pháp, đâu phải chuyện của mình. Cái tự nhiên mình rước vào cho đó là chuyện của mình, rồi bây giờ mình phải cố gắng với miên mật. Như vậy miên mật chỉ là nối dài liên tục cái bản ngã. Bản ngã sợ mất mình đi, cho nên là muốn phải là miên mật. Bây giờ đừng có ngủ nữa, bởi vì ngủ luôn, lúc ngủ tôi mất bản ngã đi đâu tôi không biết. Cho nên tôi sợ quá tôi không ngủ nữa. Bây giờ tôi thức luôn để tôi tu hành luôn. Nhưng mà chính cái liên tục đó đó mới là một cái hành động của bản ngã. Cho nên á, đừng bao giờ có liên tục hay không liên tục gì cả. Bởi vì cái tánh biết á, nó từ nó liên tục, mà chỉ có cái bản ngã xen vào làm cho nó mất liên tục thôi. Ví dụ như bây giờ cái mặt trời này, mặt trời là nó cứ chiếu liên tục, từ nó là nó cứ chiếu liên tục cho nó đâu có mất đâu. Nhưng mà khi cái trái đất, cái phía bên này á, phía bên này không thấy, là tại vì phía bên kia thấy, cái phía bên kia của trái đất thấy, từ phía bên này không thấy, bên này nói không liên tục, cho nên bên này mới nói tôi phải làm sao mà để cho mặt trời liên tục kia. Cái nỗ lực đó là một nỗ lực vô vọng, bởi vì làm sao liên tục được. Cái mình muốn liên tục thì không thể nào liên tục được, nhưng mặt trời thì vẫn là muôn đời liên tục. Dù cho mây che đi thì mặt trời vẫn là chiếu, dù cho làm trái đất nó quay qua ngã khác mình không thấy nữa thì mặt trời vẫn chiếu. Cái tánh biết của mình luôn luôn chiếu, thế mình muốn liên tục lại làm gì? Đó là một sai lầm. Vì vậy cho nên này, tinh tấn lại hoàn toàn ngược lại. Tinh tấn là không chạy theo cái nỗ lực của cái ta ảo tưởng. Khi mà mình buông ra, mình không còn chạy theo cái ta ảo tưởng nữa thì mình là trở về pháp, ở chỗ chạy đường nào nữa hết rồi, phải không? Vì cái ta ảo tưởng là nó là ảo tưởng thôi. Vì nó dẹp cái ảo tưởng đi thì mình đứng ngay này pháp cho đâu đâu đó. Mà thực ra cái ta ảo tưởng đó nó chỉ che lấp thôi, chứ còn pháp vẫn là pháp. Ví dụ bây giờ thầy ngồi đây, cái thầy mơ mộng chuyện gì đó, đang mơ mộng chuyện gì đó thì vẫn đứng đây thôi, thì pháp vẫn đứng đây, vẫn thở, tim vẫn đập, pháp vẫn vận hành ở đấy, còn cái tâm thì đang mơ mộng ở đâu, vậy thôi. Mà cái bản ngã mới mơ mộng, còn nếu không có bản ngã thì là ngay đây là cái tâm tròn vẹn với pháp. Tâm tròn vẹn với pháp khi không chạy theo cái mơ mộng của bản ngã là tinh tấn rồi, thì tâm liền trở về với pháp, gọi là chánh niệm. Chứ không có niệm cái gì cả, không có niệm cái gì cả, nghe nhớ dùm. Đừng có niệm gì cả, chỉ có trở về với thực tại thôi. Tức là khi không chạy theo cái ta ảo tưởng nữa thì tâm liền trở về với thực tại, đó là chánh niệm. Cho nên mới nói là không có ông ở trong đó, không có ông ở tương lai, không có ông trong đời này, không có ông trong đời sau, không có. Khi mà mình thực sự không còn chạy theo cái ta ảo tưởng đó thì mình liền trở về với pháp, và pháp thì cái đó là nó đã hoàn toàn. Cho nên Bahiya mới có thể là ngay tại đó thành bậc A La Hán. Bởi vì ông chấm dứt hoàn toàn cái bản ngã thì pháp là hoàn toàn ngay tại đó rồi. Chứ ông đâu cần phải làm cho pháp hoàn toàn đâu. Cái pháp nó từ nó đã hoàn toàn ngay trong cái thấy cái nghe của ông ấy, nó có sẵn rồi. Ông đâu cần phải làm cho nó hoàn toàn gì, mà chỉ cần là buông cái ta ảo tưởng nó đi. Không còn thấy cái ta ảo tưởng ở đây, không còn cái ta ảo tưởng trong thấy trong nghe, không còn thấy cái ta ảo tưởng trong tương lai nào để mà mơ ước cả. Cho nên mới nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tầng, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không đồng, không rung chuyển, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Ai biết chết ngày mai mà mình bạn ngã, muốn bạn ngã mình tương lai phải thế này, muốn bạn ngã mình tương lai phải thế kia, mình phải muốn miên mật để tới đâu? miếng mực để làm gì? Buông nó đi. Thì từ cái tâm nó đã miếng mực rồi, còn mình muốn miếng mực gì nữa? Ai miếng mực để làm gì? À, cho nên tinh tấn là buông cái ta ảo tưởng thì liền trở về với pháp, gọi là chánh niệm. Mà trở về với pháp thì rõ ràng pháp như thế nào thì nó là như vậy, tức là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, mà không còn có bản ngã ở trong này nữa. Đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì thực ra không có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì cả, buông ra là ngay đây là nó đầy đủ hết trơn. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì đầy đủ hết rồi. Cái điều kỳ diệu như vậy mà mình không thấy ra. Bây giờ đang nấu ăn thì mới đang lỡ là đang đứng coi cái nồi để mà tắt điện, cho nên mình không đi chỗ khác được, do đó mới kêu đứa con. Con ra mẹ nhờ đi lấy rau dùng đi. Cái nó đi đâu mất, đi chơi đâu mất, không có. Là cái bạn ngã khởi lên nỗi sân. Bạn ngã nổi lên nỗi sân, không biết bây giờ nó đi đâu, không biết nó có ra ngoài đường có bị gì không. Lo đó ba cái nồi không thấy mà bằng ra xuống, cho nên là nó bị khê, bị chặt. Đơn giản như vậy thôi. Đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết đâu. Điều chỉnh nhận thức và hành vi đơn giản chỉ có vậy thôi. Đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Buông cái ta mà suy nghĩ vẩn vơ đủ đi thì tâm liền trở về thực tại. Cho nên biết là nước đang sôi quá, vặn ga xuống. Đơn giản vậy thôi. Mình cứ tưởng tu hành là một cái gì ghê gớm, cái chứ còn cái chuyện mà vặn ga đâu phải tu hành. Nhưng mà đó là một sai lầm rất lớn. Tức là bỏ cái thực để chạy theo một cái ảo. Đó là cái nghĩa của chữ tu mà nhiều người đang bị kẹt vào. Tức là bỏ cái thực để mà chạy theo một cái ảo. Cho nên cả một cái pháp tu mà thấy ra. Nhưng mà thấy ra ở đây không phải là thấy ra có nghĩa là để coi thì cái này bằng cái gì đây. Đó, còn ra cái chuyện không phải thấy ra kiểu đó. Không phải thấy ra kiểu đó. Mà trong cái mà mình thấy cái đấy á, là tâm mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Cái tâm là tinh tấn chánh niệm giác, tức là không có bạc ngã trong này. Bây giờ thấy chỉ là thấy, nhưng mà đừng có nói là thấy chỉ là thấy như vậy thì làm sao mà mình thấy rõ được, thấy chi tiết được? Không có đâu á. Chính thấy chỉ là thấy nó mới là thấy rõ đó. Cho hồi nãy là bị cái ta nó chen vào rồi nó không biết con đi đâu rồi. Lúc đầu á thì dần là nó đi đâu, rồi sau đó là sợ là nó đi đâu bị xe rồi cổ này nọ, thành ra là từ dần đến lo sợ đến tưởng tượng đến đủ thứ lung tung hết trơn, nó che mờ đi. Đó, che mờ đi cho nên mới không thấy là cơm đang cháy. Đó là vậy đó, nó không thấy cơm đang cháy vậy đó. Cho nên á, thực ra nếu mình trở về với thực tại á thì mình sẽ thấy mọi chuyện rất rõ. Nhưng mà cái rõ đó là nó sẽ tùy, nó tùy tự ứng thôi. Tức là cái gì cần thiết thì tự nhiên nó sẽ nhìn cho kỹ để nó thấy rõ, còn cái gì cũng cần thiết thì thôi. Chẳng việc gì mà mình cứ mà cứ phải coi cái thân làm sao, rồi cái thọ làm sao, rồi cái tâm làm sao, rồi cứ đi tìm từng ly từng tí. Mà phải buông ra chứ không phải đi coi chừng cái trong cái tìm mà từng ly từng tí đó là có cái bạn ngã nó xen vô trong á. À, rồi bởi cái bạn nó tu chứ không phải là pháp tu nữa. Cho nên thầy nói đừng để pháp tu dùng. Pháp tu dùng cho bây giờ mình á chỉ có một việc thôi, là tinh tấn chánh niệm tinh giác thôi. Chỉ có tinh tấn chánh niệm tinh giác thôi, còn tất cả mọi cái là pháp đều tu rồi. Pháp từ tu rồi chứ đâu phải tính biết từ biết. Pháp từ vận hành tức là pháp từ tu chứ đâu mình tu đâu mà tự nhiên mình xen vô thọc kề bên xe pháp. Như vậy có nhiều cái trường phái tu tinh tấn tính niệm tỉnh giác thật là miên mật, phải cố gắng ngày đêm, thực ra là coi chừng bị đó bạn ngã lừa bị bạn ngã lừa quá trời. Thế còn á, thực ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ là tinh tấn, có nghĩa là buông cái ta ảo tưởng nó ra để không chạy theo ta ảo tưởng nữa, thì tự nhiên trở về với pháp, tự nhiên trở về với pháp, cho nên thấy đâu đó rõ ràng minh bạch. Minh bạch ở đây là không có cái ta ảo tưởng xen vào, chứ không phải là minh bạch là thấy ra từng ly từng tí. Nhớ dùng cho đó. Có cái bản ngã thì mắt từ thấy, tai từ nghe, phải không? Mà khi không có bản ngã đó thì mắt từ thấy, tai từ nghe rõ nhất mà không có đau khổ, phải không? Đáng lẽ ra là mắt thấy tai nghe, chứ không phải là có ai hết. Cái tự nhiên mình khởi lên cái ta thấy ta nghe cái bắt đầu có khổ rồi, phải không? Như vậy á, như vậy nếu mà không có cái ta vào trong đó thì tự động trong tánh biết và pháp này nó tự động là tương giao với nhau. Hai cái từ là tương giao. Tự động á là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tương giao với là sắc thanh hương vị xúc pháp. Và tự nhiên là nó có nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Và như vậy thôi. Như vậy là cái tự nhiên nó sẵn có là như vậy. Khi có sự tương giao thì tự động nó có nhận thức. Mà nhận thức á là không, nếu không có ngã thì từ trong nhận thức là gọi là tri kiến thanh tịnh. Gọi là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh á tức là loại cái ta ảo tưởng nó ra, cho nên nó chỉ còn lại tánh biết, biết pháp thôi. Ra ngoài ra là không có cái ta gì trong đó hết á. Nhưng mà tánh biết, biết pháp là một sự tương giao tự nhiên. Tức là bây giờ nếu quý vị ngồi yên không có, tức là đừng có cái ta gì vô trong đó hết trơn á, thì thầy gọi cái là nghe đó, thầy đưa tay là thấy đó. Tức là tánh biết nó tự động nó biết pháp, phải không? Nhập niết bàn rồi vẫn cứ thấy, cứ nghe như thường chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà có cái ta vô một cái á thì sẽ phê phán, sẽ kiểm duyệt, sẽ là giải quyết, sẽ làm chủ đó. Cho nên người nào mà tu hành mà làm chủ được là coi oai lắm. Nhưng mà thực ra đó, lúc đó bạn ngã quá nặng rồi. Làm chủ được là bạn ngã lúc đó quá nặng rồi. Thế mà giả sử như mà mình á mà còn bạn ngã còn sơ thì còn đỡ, tức là vẫn còn khiêm nhường chút. Bạn ngã mà làm chủ được rồi một cái là mới chết á. Cho nên á, đắc được thiền định, đắc được thần thông đồ vô đó nữa, nó mới là chết mau nữa, tức là đau khổ còn lớn hơn nữa. Cái đau khổ mà luân hồi sinh tử, cái đau khổ nó rất là lớn. Còn cái đau khổ mà chẳng qua là cái bản ngã nhỏ quá, nó hơi ngu một chút xíu cho nên nó đi nó đạp đau cái chân á, thì vài bữa lành thôi. Chứ còn cái bản ngã mà nó đã đắc được cái đỉnh này, đắc được thần thống kia đó, thì thôi như coi như ở trong đó suốt đời là coi như bị giam hãm trong đó rồi, không ra nổi. Tương giao. Tương giao này là trùng trùng duyên khởi của các pháp mà nó ra vô cùng trời đất. Cái này cái ổi thì vì này, cái cam thì vì kia đó, tăng thế này mà sao thì thế kia, mặt trời là thế nọ, trùng trùng duyên khởi mà nó ra vô cùng vô tận. Nhưng mà nó lại là không hề loạn nhau gì cả. Mặt trời lên rồi thì đến mặt trăng lên, nó cứ vậy thôi. Rồi mặt trăng chiếu, mặt trăng mình chiếu cứ chiếu, mặt trời cứ chiếu, không ai làm loạn ai hết. Các pháp vốn từ nó là hoàn toàn trật tự. Loạn là bởi vì cái bản ngã xen vào, luyến tiếc quá khứ, mơ ước tương lai, đắm chìm trong hiện tại, cho nên nó một cái cứng, kẹt cứng rồi, phải không? Chứ còn á, nếu không có đó thì các pháp nó từ vận hành, nó không có, nó vận hành nó không có loạn gì hết á. Nếu mà lỡ mà hai cục đá mà nó cùng nhau một cái thì nó bể ra thôi, chứ không có chuyện gì cả. Phải không? Trong đó nó cũng có dần gì cả, nó bể ra làm ba làm bốn gì đó thôi, cho nên không có giận, có buồn phiền gì hết đó. Nhưng mà có cái bạn ngã trong đó rồi, sao là anh đi anh đụng tôi, là gây nhau, mà bây giờ bè 3-4 rồi còn ai gây ai nữa. Cho nên trong cái ta ảo tưởng thì là không còn sự tương giao nữa, mà là còn mối quan hệ. Mối quan hệ khác với sự tương giao thế nào? Mối quan hệ là đặt điều kiện của bản ngã. Ví dụ như là cái anh chàng nó ở bên này, cái cô kia ở bên nhà kia, rồi đi học. Đi học ra thì thấy cô kia kia là té xe, thì anh tới anh đỡ dậy. Hoàn toàn không có chuyện gì cả, cái đó là sự tương giao. Thấy người ta té xe dừng xe lên rồi cô đi học, rồi mình đi học. Đó là sự tương giao. Nhưng bây giờ hai người làm quen nhau rồi, hứa hẹn với nhau là sau này là mình sẽ vợ chồng, rồi cái cưới cái ký vô hôn thú, ký vô hôn thú xong rồi là đặt điều kiện vợ là phải thế này, chồng là phải thế kia. Lúc đó chỉ còn mối quan hệ, không còn sự tương giao nữa. À, lạ lùng, cái đó là cái lạ lùng nhất. Bản ngã sẽ tạo ra cái mối quan hệ. Và bây giờ này, đau khổ hay là hạnh phúc, hay là muốn được cái này hay muốn được cái khác, tất cả đều là tự tạo ra một mối quan hệ. Mối quan hệ là gì? Mối quan hệ là một hợp đồng mà trong đó có nhiều điều kiện. Là gọi là mối quan hệ. Còn tương giao không có. Hễ mặt trời lên thì hoa hồng nó sẽ đón ánh nắng mặt trời, nó sẽ nở ra. Đó là sự tương giao tự nhiên. Nó cũng giúp đỡ nhau, nhưng mà không hề thấy có người nào có ơn có oán gì hết. Cứ là nhân duyên như vậy mà nó sinh diệt diệt trời đất vô cùng. Tạo ra được rất nhiều cái tuyệt vời trên cuộc đời này, nhưng mà trong đó không chẳng có ai đau khổ cả. Mặt trời nói là sao anh lại lấy ánh nắng mặt trời của tôi mà anh nở hoa, anh không trả tiền đồ gì trơn, phải từ nay về sau là tôi với anh phải có một hợp đồng. Thế mà anh mà đón mặt trời, ánh nắng mặt trời của tôi là phải trả $5. Thì lúc đó nó trở thành là mối quan hệ chứ không còn là sự tương giao nữa. Trong sự tương giao thì miễn phí. Sự tương giao miễn phí, nhưng mà trong mối quan hệ đó là có điều kiện. Vậy thì ngay cả cái việc bây giờ mình nói hành thiền này, hành thiền là một sự tương giao hay là mối quan hệ? Chính là đặt ra mối quan hệ. Thí dụ như thế này, anh chàng đó anh ngồi thiền, anh tìm cái bóng mát bóng cây, anh ngồi thiền anh cố gắng tìm kiếm gì đắc định đắc đồ gì đó, anh tìm kiếm anh nỗ lực đủ thứ, tức là anh đang tìm mối quan hệ, tức là tìm để cho ra được những cái điều kiện mà hợp với mình. Nhưng mà trong khi đó anh ngồi đó thì gió vẫn thoảng qua, phải không? Cơ thể anh vẫn nhận được cái mát của gió, cái không khí trong lành xung quanh anh là rất là hài hòa đó. Tiếng dế kêu, rồi thỉnh thoảng chim nó đầu trên cây nó hót, rồi con này nó hót rồi nó bay đi, rồi một con khác tới hót nhanh hơn to hơn. Tất cả những cái đó là sự tương giao. Nhưng mà bây giờ anh này anh không tôi không biết, tôi không cần cái đó. Cái đó cũng trở ngại. Con chim này tới hót lớn quá làm cho mình ngồi định cũng được. Tức là tạo mối quan hệ. Thế thì chúng ta đau khổ là bởi vì tạo quá nhiều mối quan hệ. Có nghĩa là sao? Tức là tạo ra nhiều điều kiện để được hạnh phúc. Nhưng mà khi mà đã có hạnh phúc và đau khổ thì coi chừng đó là bản ngã chứ không phải là pháp. Vì pháp nó không có hạnh phúc và đau khổ, và nó không cần một cái mối quan hệ nào cả. Cái sự tương giao là hoàn toàn tự nhiên, chứ không có cái không cần một cái mối quan hệ nào cả, tức là không cần cái điều kiện gì cả. Nhưng mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là thỏa mãn điều kiện của mình đưa ra. Đau khổ là gì? Đau khổ là không thỏa mãn được điều kiện của mình đưa ra. Vậy thì Chỉ có bát ngã mới có hạnh phúc và đau khổ mà thôi. Còn pháp thì vẫn là luôn luôn an lạc. Cho nên Đức Phật ngài đó là Santi Paramang Sukhang. Tức là khi mà mọi thứ đều tịch lặng, mọi thứ đều tịch lặng, lặng là sao? Tịch lặng tức là nó làm sao thì nó cứ vậy đi. Ví dụ chim hót to thì kệ nó, chim hót nhỏ thì kệ nó, đó. Trời gió thổi qua thì kệ nó, mà gió thổi lại kệ nó có cái sự tương giao tự nhiên thôi, chứ đâu có gì đâu, đâu bắt phải thế này thế kia gì đâu. Nhưng mà khi mình thế này, khi mình có một cái hữu ý, tức là mình có một ý khởi lên, ví dụ như là tôi muốn ngồi dưới gốc cây đó để định, tức là có một ý khởi lên, có một ý khởi lên thì dưới gốc cây này phải không được ai đi ngang qua nói chuyện đồ gì cả, không được chim tới hót to đó, không được là nắng chiếu vô nóng, tức là mình là thiết lập một cái mối quan hệ với trời đất. Tự nhiên mình ra điều kiện với trời đất, tự nhiên ra điều kiện với các pháp là phải thế này phải thế kia, từ chuốc lấy đau khổ gì nữa, phải không? Đưa ra càng nhiều điều kiện cho cái mình thỏa mãn thì càng đau khổ mà thôi. Phải đúng vậy không? Đó. Cho nên á, thực ra pháp là như vậy. Pháp như thị, pháp là như vậy. Yatha phu ta tức là nó là như thế nào thì nó là như vậy. Tathagata là nó đến như thế nào thì nó đến như vậy. Và Sugato, Đức Phật gọi là Sugato tức là đi như thế nào thì đi như vậy. Tức là đi không có dừng lại. Cho mình là khi mà trong sự tương giao đó thì không có dừng lại, bởi vì nó không có, nó tự động, nó tự động nó điều chỉnh. Còn á, trong mối quan hệ á, thì tự nhiên mình bị dừng lại. Cái này mình không thích là mình đối chọi, cái này mình thích thì mình lấy vào. Còn trong sự tương giao đó thì cái người đó vẫn cứ đi tự nhiên, cái gì nó duyên khởi, nó đến nó đi thì nó vẫn cứ đến cứ đi tự nhiên. Tâm vẫn vắng lặng, thì cái vắng lặng đó mới thực sự là cái chánh định, cái đó mới thực sự là hoàn toàn tịch tịnh ổn định. Cái đó là của pháp, pháp từ đến từ đi, chứ không phải là cái mà bạn ngã cố gắng để đạt được. Rồi bây giờ quý vị đặt câu hỏi.
Dạ sư ông ơi, sư ông cho con hỏi là hồi nãy sư ông giảng là cái chỗ sự tương giao là tánh biết thấy pháp đó sư ông, thì con thấy là có phải là giống như là con thấy giờ thì con người thì thực ra cũng chẳng khác cái cây gì hết, thì con thấy cái cây thì nó, thì ví dụ như mà nó cần phải phát triển lên đó, thì nó biết là nó tự sẽ đâm rễ xuống dưới đất rồi xong rồi tự nó hút nước lên là tự nó phát triển thôi. Thì con thấy con người của mình thì cái tánh biết nó cũng sẽ tự như vậy, đúng không sư ông?
Đúng vậy. Đừng nói là mình mà là cây cỏ thôi. Bây giờ mình có một cái cửa sổ bên này với một cái cửa sổ bên này, mình mới muốn trang trí, mình mới trồng đây một cái cây, trồng bên đó một cái cây. Thì bởi vì á, cái cây bên này á thì nó đón ánh sáng ở phía này, cho nên khi nó phát triển là tự động nó phát triển ra ngã đó. Tức là cái sự tương giao nó tự động, tương giao là một sự tự động. Còn bên này này thì nó tự động lại là cũng hai cây cũng mua giống nhau, hai cây cũng mua giống nhau là họ làm giống nhau. Mà khi mình bỏ bên này rồi á, thời gian là nó tự động nó nghiêng về phía bên này, còn cái cây bên này á thì tự động nghiêng về phía bên này. Bây giờ nếu mà hai đứa này đó, nếu mà hai đứa này á mà nó có, nó tạo mối quan hệ đó thì nó mới là nói như thế này. Bây giờ anh á là phải nhìn về phía tôi, còn tôi sẽ nhìn về phía anh, thì khi đó chúng ta mới là có một mối quan hệ tốt, mới chúng ta mới là bạn bè, mà có làm được đâu. Bởi vì ánh nắng ngoài kia thì tự nhiên nó phải ra ngoài kia, bên này ánh nắng ngoài này thì nó tự động ra ngoài này. Mà bây giờ hai anh này bắt đầu có cái bạn ngã rồi thì đòi là hai anh nó là phải ngã về phía bên nào cũng phải ngã về với nhau để mà tức là đặt điều kiện quan hệ. Nhưng mà hai anh này chỉ có chịu khổ thôi chứ không có cách nào làm được. bởi vì trong luật tự nhiên nó không có chuyện đó. Mà anh đi ngược lại cái luật tự nhiên là anh tự hại mình. Cho nên là nói là thuần thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Cái thiên ở đây tức là thiên nhiên, tự nhiên. Bây giờ mình đi ngược lại với tự nhiên thì anh phải đau khổ thôi. Cho nên nhiều khi trong cái xã hội chúng ta tạo một mối cái quan hệ, bắt người này phải thế này, người kia phải thế kia, chồng phải thế này, vợ phải kia, đủ thứ, mà là không thực sự tương giao với nhau. Nếu thực sự tương giao là khác. Thực sự tương giao thì người ta sẽ quan tâm, hoặc là người ta sẽ tùy theo cái chuyện tự nhiên thôi, để người ta biết là giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cái sự tương giao tự nhiên. Nhưng mà quan hệ thì tự nhiên phải đặt ra phải thế này thế kia, lạ lùng á. Cho nên á, cái cuộc đời nó mới tạo ra những cái đau khổ. Nhưng mà nếu á, nếu cái mối quan hệ đó mà được học từ cái sự tương giao, nếu mà thực sự hiểu ra được cái sự tương giao, tức là hiểu ra được bản chất thật của pháp, thì lúc đó dù hai người có mối quan hệ, nhưng mà mối quan hệ đó là tùy duyên thuần pháp, có nghĩa là vẫn là đặt cái sự tương giao là chính, chứ không phải là đặt trên những điều kiện là chính. À, nó là đại khái là như vậy. Thì đương nhiên là sống với nhau thì phải có mối quan hệ thôi, nhưng mà mối quan hệ đó nó phải là tùy duyên thuần pháp. Cho nên người ta gọi là thuần thiên lập mệnh. Nói theo đạo Nho đó, thuần thiên lập mệnh, thuần thiên là thuần theo cái sự tương giao tự nhiên. À, để mà sống với nhau, mà sống với nhau tất nhiên là đã có quan hệ. Như vậy á thì mối quan hệ này nó phải thiết lập trên sự tương giao thì mới được. Còn nếu người này đặt ra điều kiện này, người kia đặt ra điều kiện kia thì sẽ có mâu thuẫn và có phiền não khổ đau. Có ai hỏi gì nữa?
Thầy cho con hỏi là nãy giờ thầy nói rất nhiều về pháp nhưng mà con chưa biết pháp là cái gì.
Pháp gồm 18 lĩnh vực. Pháp á gồm 18 lĩnh vực, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là 6 lĩnh vực ở bên trong. Sắc, thân, hương, vị, pháp là 6 lĩnh vực ở bên ngoài. Khi 6 lĩnh vực này nó tương giao với nhau thì nó có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng tại vì cái bản ngã là không muốn tương giao mà muốn có mối quan hệ, nên á tôi phải thấy cái này, tôi phải nghe cái kia mới là vừa ý tôi, cho nên bản ngã là đau khổ. Đó. Còn pháp là 18 cái đó. Pháp là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, và thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm và biết. 18 cái đó gọi là trong Phật giáo gọi là 18 giới, hay là 18 cái yếu tố, 18 cái tính chất mà nó có sự tương giao với nhau. Nó luôn có sự tương giao vận hành với nhau và tạo ra sự sống vô cùng. Cho nên mỗi người là mỗi khác. Mỗi người cứ theo cái sự sống của mình để mà nhận ra. Chứ đừng có cái ổi đừng muốn thành cái cam. Cái cam đừng muốn thành cái chanh gì hết á. Là cái cam thì cứ là cái cam đi, cái ổi thì cứ là cái ổi đi. Thì sẽ là cống hiến cho đời một cái vẻ đẹp toàn diện. Còn mình á, khi mình tu đó, mình tu luyện á là đã muốn cái cam trở thành cái ổi. Hay là ít nhất là cái cam mới có 3 tháng mà giờ muốn thành cái cam 3 năm. 3 tháng là cứ lo làm chuyện 3 tháng đi. À, rồi chừng nào tới 3 năm rồi lúc đó nó xảy ra trái ra hoa gì đó, lúc đó chuyện đó là chuyện đó chuyện của pháp. Chuyện của pháp tức là chuyện của cái phần hành tương giao đó. À, còn chuyện của mình, chuyện mà mình cho là mình muốn đó, đó là cái bạn ngã khởi lên và tạo mối quan hệ. Đó. Cho nên á, cái tạo mối quan hệ đó là một tạo mối quan hệ chủ quan và đưa đến phiền não khổ đau. À, còn pháp á, nói thì nói 18 nhưng mà thực ra sắc là vô số những cái gì mà có hình tướng, có màu sắc, có âm thanh, có này đó đó, tức là cái gì mà mình có thể là thấy được, cái gì mình thấy được này, nghe được, ngửi được, nếm được, sờ được, biết được, cái đó đều là pháp. Và cái mà thấy, nghe, biết đó cũng là pháp, và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là pháp. Tất cả cái đó tôi gọi chung là vàng pháp. Vàng pháp là vô cùng trời đất. Rồi, có ai hỏi nữa?
Dạ, xin phép sư cho con hỏi một câu. Nếu như mà chúng ta sẽ sống theo cái sự vận hành của tâm mà nó mình không chen cái ta vào, vậy thì mình có cái gì để mà mình chế định được cái tâm không ạ?
Dạ. Chế định là sao?
Dạ, dạ thưa sư, ví dụ như bây giờ, ví dụ như con đi là làm một công việc nào đó, ở một công việc, ở một cái xưởng A chẳng hạn. Ví dụ như tới cái giờ đó thì tới giờ con đi làm, nhưng mà nếu như mà mình để theo cái sự vận hành của cái tâm mình, nếu như mà cái tâm lúc đó mình không muốn đi làm thì mình để cho cái tâm nó trôi theo cái việc là không đi làm, vậy thì nó cũng không được. Vậy thì mình sẽ xử như thế nào?
Cái này á là câu hỏi hay đó, chứ không phải là câu hỏi dở đâu. Bởi vì như thế này, thực ra đó, bây giờ mình đang ở trong cái mối quan hệ rồi. Tất cả chúng ta bây giờ đã tự nhiên là thiết lập với nhau toàn là mối quan hệ không? À, phải không? Đúng cái chuyện gì là mình lập mối quan hệ đó. Do đó bây giờ đó, con người mình đã lỡ ở trong mối quan hệ rồi. Thì cái mối quan hệ này đó, người ta gọi là tục đế. Theo Đạo Phật gọi là tục đế, tức là cái này á là do con người đặt ra. Bây giờ đặt người đặt ra đáng chịu thôi chứ sao giờ. Thì lỡ đặt ra rồi thì giờ đáng chịu thôi. Nhưng bây giờ cũng được. Bây giờ đã lỡ trong mối quan hệ đó rồi thì 8 giờ là phải đúng, phải vào sở. À, hay là 7 giờ gì đó, 7 giờ là phải vào sở. À, phải làm hết một số công việc đó, phải thế này, phải thế kia. Tức là bây giờ mình đang ở trong một hợp đồng của mối quan hệ, không còn tương giao nữa. Tức là anh làm anh lĩnh lương chừng đó, tôi làm tôi lĩnh lương chừng này, mọi người đâu đó là theo cái quy định chung của tất cả chúng ta quy định lại với nhau. Như vậy á thì nó sẽ là tùy thuộc vào mối quan hệ đó tương đối đúng hay là sai. Nếu mối quan hệ đó sai, mình đã nhập vào cái mối quan hệ sai đó thì mình phải chịu khổ thôi. Nếu như mối quan hệ đó đúng, tức là đúng tức là như thế nào, mặc dù cũng bạn ngã, cũng có mối quan hệ, nhưng mà mối quan hệ đó lại là cái người mà biết điều chỉnh nhận thức và hành vi này, thì người ta sẽ cùng làm việc như vậy, nhưng mà người ta sẽ tùy thuận theo cái công việc đó, tùy thuận theo trong đó. Nhưng mà cái người giác ngộ đó, ví dụ bây giờ thầy ví dụ đi, là tất cả những người đó đều giác ngộ, thì lúc đó đó, mặc dù ở trong mối quan hệ đặt ra, người ta vẫn là làm việc tông sự tương giao. Tức là tôi không có kèn cửa với anh, tôi không có là chèn ép anh gì cả, tức là anh làm theo năng lực của anh, tôi làm theo năng lực của tôi. À, và hợp đồng sẽ hỗ trợ cho nhau, giúp đỡ cho nhau, anh mệt thì tôi làm giùm anh, mai tôi mệt thì anh làm giùm lại. Thì lúc đó nó sẽ là trở lại với là cái sự tương giao, cho nó không phải đặt, nó vẫn không còn là cái mối quan hệ nữa. Có thể là chúng ta vẫn đang ở trong mối quan hệ, tức là trong ở trung tục đế, nhưng khi nếu như chúng ta biết cách, tức là trở về lại với cái thân tâm thực sự của mình, à, tức là chánh niệm tỉnh giác, trở về với thực sự sống trung thực cái thân tâm của mình, thì lúc đó đó mình sẽ làm tốt nhất và sẽ phục hồi lại được cái sự tương giao, chứ không phải chỉ là những cái quan hệ khô khan và đầy cả ước định, mà là thực sự lúc đó vẫn có thể sống chung với nhau với tình người. Vậy thì bây giờ đã quy định ra là 7 giờ có mặt ở xưởng, mà đường á thì lại tình hình nó là đường kẹt xe. Vì vậy á, không phải là đi 6 giờ mà được, phải đôi lúc phải 5 giờ mới lo đi cho rồi, chứ không thôi là kẹt xe, thì cái đó 7 giờ mới tới. Thì đó cũng tùy theo cái điều kiện khách quan mà mình phải tự điều chỉnh. Trong đó vẫn có thể, trong cái mà người ta quy định thì vẫn có thể là điều chỉnh nhận thức và hành vi được, chứ không phải là không điều chỉnh nhận thức và hành vi được. Tuy nhiên mình phải thấy ra được thêm sâu xa hơn nữa, là mình biết rằng là cái này là tục đế thôi, tức là cái này chỉ là cái quy định của xã hội, hay là của cái một nhóm người, hay của gia đình, hay là của cái gì đó. Thì ở đời người ta quy định vậy thì mình cũng làm như vậy. Nhưng mà nếu hai vợ chồng mà sống với nhau mà thực sự thương yêu nhau thì sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó người ta sẽ sống với sự thương nhau, chứ không phải là sống với mối quan hệ. Thì trong sở làm cũng vậy, giữa giám đốc và nhân viên có thể là cư xử với nhau bằng cái sự tương giao, chứ không phải là mối quan hệ. Thì cái điều này là điều này đòi hỏi cái nhận thức của mình về pháp. Tức nếu bạn ngạo nặng hơn, nhiều hơn, thì chắc chắn là mối quan hệ sẽ là nặng hơn. Còn nếu như mà vô ngã chừng nào thì là cái mối quan hệ nó sẽ càng nhẹ đi. Cho nên ví dụ như bây giờ trong chùa đó, thì Đức Phật vẫn có đặt ra giới luật. Nhưng mà những người giác ngộ rồi đó, thì họ sẽ tuân theo cái giới luật đó một cách rất tự do tự tại, không có thấy gì ràng buộc hết. Nhưng mà một người có thể là xem giới luật là một ràng buộc. Có người khác thì xem lấy luật như là một cái trang bị để cho bản ngã mình đẹp ra, cho nó mình oai hơn, mình có giới đức này đó. Thành ra tùy theo cái nhận thức của mình mà những cái mà chế định ở giữa đời này đó vẫn có thể biến thành ra là thực tánh được, tức là có thể vẫn biến cái mối quan hệ trở thành là sự tương giao được. Thì cái đó chính là tu hành đó. Cái tu hành nó nằm trong đó, chứ không phải tu hành là nó nằm ở trong chỗ rèn luyện để đạt được cái này cái kia, mà điều chỉnh ngay trong đó. Ngày hôm nay mình đi làm thì có một sự xung đột với một người bạn hoặc là của ông giám đốc, thì lúc đó mình mới là nếu mình biết nhận thức lại mình thì mình sẽ tự điều chỉnh được. Điều chỉnh ít nhất là cũng điều chỉnh được cái mối quan hệ đó tốt đẹp hơn. Còn nếu mà cao hơn nữa, nếu là một người giác ngộ nữa, thì người ta làm tất cả mọi cái chuyện trong cuộc sống này vẫn ung dung tự tại, tức là người ta không bị ràng buộc vào những cái đó. Mặc dù những cái đó nó vẫn là những quy định của thế gian, nhưng mà người ta không bị kẹt vào cái đó, vì người ta cho là chứ thì nói tôi đi bên phải, tôi đi bên phải. Qua nước kia anh biểu đi bên trái thì mình cứ đi bên trái chứ đâu có sao đó. Tức là họ càng thấy ra được pháp á, thấy ra sự thật á, thì họ càng nguyện chuyện tự nhiên. Cho nên quy định sao cũng chẳng sợ, cũng chẳng làm mất cái tự do tự tại gì của mình được. Có ai hỏi nữa?
Mô Phật, bạch thầy cho con hỏi, có người hay nói câu là pháp là đối tượng của tâm, mà khi trước thì con không có hiểu rõ, nhưng mà từ khi học thầy, thầy chỉ rằng phải quay về với chính mình, tâm là đối tượng, thì giờ con cũng chưa có rõ cái đó lắm, mong thầy giải thích cho con tại sao pháp là đối tượng của tâm.
Pháp là đối tượng của tâm thì tức là cái tánh biết của mình, là mình có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra qua mắt thấy, tai nghe, qua ý thức, cái gì mình cũng biết hết đó. Thì thường thường có nhiều người là họ bị kẹt vô trong, họ tưởng đâu là cái tâm là chỉ là ý thức thôi, cho nên họ cố gắng để mà ý thức cho miên mật. Nhưng mà thực ra cái tánh biết đó, nó biết cả cái ý thức đó nữa. Cái tánh biết là nó biết cả cái ý thức. Có thể lần sau thầy sẽ nói cái đó, thầy sẽ nói tánh biết nó sẽ nhận thức ra được cái gì. Thì nói chung là tất cả đối tượng, tất cả mọi thứ trên đời này đều là đối tượng của tâm hết, kể cả chính nó, kể cả chính tâm. Tức là bây giờ khi mình biết, mình cũng biết là mình đang biết rồi luôn. Cho nên tất cả đối tượng, kể cả chính nó, đều là đối tượng của tâm. Cho nên thầy mới gọi cái tâm, thay vì gọi tâm thì thầy gọi tánh biết. Vì đó là cái bản chất của tâm, cho nên mình nói tâm cũng được. Mà mình nói tánh biết thì tuy là khi mình nói tánh biết nó hẹp hơn, khi nói cái tâm là nó rộng hơn. Nhưng mà khi mình nói tánh biết thì nó nổi bật lên cái chuyện là tánh biết thấy pháp. Mà trong biết, trong nói chung là thế này, trong tánh biết thấy pháp không có cái ta xen vào thì là không có đau khổ, đó là vậy đó. Mà nếu có cái ta xen vào, đặt điều kiện này, điều kiện kia, tạo mối quan hệ thì sẽ là càng tạo ra nhiều mối quan hệ, càng tạo ra nhiều điều kiện chừng nào thì càng bị trói buộc chừng đó. Thế nên phải hiểu cái chữ trói buộc là gì. Trói buộc chính là mình tạo ra những cái mối quan hệ đó, để tạo ra những cái điều kiện đó. Ai hỏi tiếp?
Kính bạch thầy, cho con hỏi cũng những cái câu nói thầy nói với chúng con, nhưng khi nói với mọi người ấy, thì mọi người đắc đạo, còn chúng con thì vẫn chơ. Là một, thứ hai nữa là bản ngã là vô minh. Nếu ta tu theo mà trên cái bản ngã đó, đôi khi không đạt kết quả thì ta nói bản ngã là lừa gạt. Nhưng mà bản ngã vô minh thì làm sao lừa gạt được? Hay một là ta hiểu lầm nó, hai là nó lừa gạt, thì cái ý nào đúng ạ?
Bây giờ mình không lý luận.
Yeah.
Mình chỉ thấy thôi. Mình chỉ thấy. Thì thấy cái ta nó hoạt động như thế nào, cái ảo tưởng đó. Cái ta thực ra nó là một ảo tưởng. Thì mình phải quan sát để thấy cái ảo tưởng nó phát xuống thế nào. Thí dụ bây giờ nói thế này cho dễ hiểu. Bây giờ có một người họ vô họ chửi mình. Thì nếu mà chỉ có trong cái nghe, chỉ có nghe. Đó, bây giờ mình trở lại cái câu mà Đức Phật nói, trong cái nghe chỉ có nghe. Thì chỉ có nghe cái âm thanh phát ra từ cái người đó, cái chửi đó thôi. Thì mình chỉ nghe thôi, trong nghe chỉ có nghe. Rồi mình nhìn thấy thì người đó là đang thế nào đó, thì tức là trong thấy chỉ có thấy. Đại khái như vậy. Và không có một cái ta khởi lên. Thì lúc đó không có giận, không có phiền gì cả. Cho nên không có đau khổ. Nó là vậy thôi. Chứ còn giờ mình không biết, mình cũng không biết là không cần phải giải thích là cái ta là cái gì, nó ở đâu hay sao. Mà chỉ cần là mình thấy được cái trường đó. Mình thấy được cái trường đó. Thôi bây giờ cái ta nó khởi lên. Mà mình nhận ra được. Nhận ra được rằng là mình, đó chỉ là cái ảo tưởng. Đó chỉ là cái ta nó phản ứng. Giả sử như khi mình nhận ra được cái đó, và mình nhận ra được là mắt chỉ là mắt, tai là chỉ là tai, đại khái như vậy đó. Thì lúc đó đó mình sẽ là loại được cái ta nó ra ngoài. Và lúc đó mình sẽ lắng nghe trở lại, mình vẫn nghe trở lại. Cho nên có người á, ban đầu thì khởi lên, tại vì nó là cái tập khí. Cho nên ban đầu thì khi dồi vào một cái thì cái ta nó lập tức nó nhảy ra. Nhảy ra một cái vì nó ta nó tạo thành thói quen quá lâu rồi. Mình nó nhảy ra. Nhưng mà nếu mà mình nhận thức lại được. À, tức là nhận thức đúng và điều chỉnh hành vi này. Khi mình nhận thức ra được là có cái ta đang nhảy ra để điều kiện thế này cái kia gì đó. Thì tự nhiên là cái ta đó nó không có hoàn thành được nữa. Thì mình sẽ là hà được cái cơn sân đó đi, hà được cái từ ái đó đi, thì tự nhiên thì nó không có khổ. Thì mình chỉ nói trên thực tế thôi, cho mình đừng có lý luận gì cả. Mình đừng có hỏi là tại sao mà lửa là ở đâu mà ra. Mình không cần phải hỏi như vậy, mà mình chỉ cần bật quẹt và thấy có lửa là được. Mà mình biết cách để mà mình sử dụng lúc nào cần lửa là mình bật ra được là được. Cho mình cũng cần biết là lửa ở đâu mà ra. Cho nên á, pháp bây giờ mình cũng không biết là pháp ở đâu mà ra. Tự nhiên mình sinh ra có mắt cho đâu biết giờ mình mà ngồi mình hỏi mắt từ đâu mà ra là không biết đâu mà trả lời. nhưng mà nó có mắt thì mình đang sử dụng cái mắt đó như thế nào đó. Và trong cái mà mắt đó, tai nghe đó đó, thì khi có bạn ngạ, có tham sân si, có vô minh ái dục thì nó đau khổ như thế nào. Nhưng mà khi mình đã nhận ra được á, thì tức là không còn vô minh nữa. Nếu mình chạy theo nó thì mình vô minh. Nhưng mà bây giờ mình lại nhận ra được là cái ta nó khởi lên thế nào, nó phản ứng thế nào, nó đau khổ thế nào, mình thấy ra được. Bắt đầu mình chỉ thấy thôi, chứ còn đau khổ vẫn cứ đau khổ thôi. Nhưng mà dần dần á, khi mình thấy ra được rõ ràng rồi á, tức là nó cái quy trình thấy nó như thế này. Bắt đầu cái ta nó khởi lên quá trời rồi, nó lôi mình đi, mất đau khổ, mất ngủ, mất ăn đủ thứ rồi. Sau đó nó đau khổ mới thôi lần sau mình bớt một chút. Ví dụ vậy đấy. Thì lần sau người ta chữa thì mình còn là bớt cái ta nó đi được một chút. Rồi dần dần á, là khi người ta chữa mà mình đã chánh niệm tỉnh giác từ trước rồi, cho nên cái ta nó không khởi lên được. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác á, nó là chánh niệm tỉnh giác trong mọi thời kỳ. Tức là khi cái ta đang khởi lên rồi làm hung dữ đó đó, mà nếu mà mình vẫn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình vẫn biết cái ta hay là cái điều kiện hiện tại đó, tức gọi là thực tại, thầy gọi là thực tại đó. Tức là cái thực, mình thấy rõ cái thực tại đó như thế nào, thì lần sau nó sẽ bớt lại một chút. À, cứ lần sau lại cũng cứ thấy, hay nó khởi lên sao mình vẫn cứ thấy, rồi là thấy rồi á thì nó lại bớt lại một chút, cho đến khi á, nó bớt lại đến cái lúc mà nó chưa sinh. Tức là khi nghe đó mà mình biết rõ ràng là mình chỉ nghe thôi, cho cái ta không sinh lên. Lúc đó người ta gọi là đạt được vô sinh. Đạt được vô sinh nghĩa là sao? Vô sinh đó là cái ta không còn khởi lên nữa. Bây giờ chỉ có trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có thấy, chứ không có cái ta khởi lên nữa. Thế còn ban đầu cái ta nó khởi lên thì mình chỉ thấy thôi, nó thấy làm sao thì mình cứ thấy vậy thôi. Chứ đừng có làm gì hết, bởi vì thực ra đó mình tranh đấu để mà dẹp cái ta đó thì lại chính là một cái ta khác tranh đấu để dẹp cái ta đó. Cho nên mình chỉ có lặng lẽ để thấy nó thôi. Cái lặng lẽ thấy đó thì lúc đó là tánh biết thấy, chẳng phải là cái ta thấy. Đó, thiền là vậy nè. Thiền tức là để tánh biết thấy, chứ không phải là để cái ta thấy. Cái ta thấy rồi cái ta lại muốn dẹp cái ta kia, thành nó hai cái ta đánh nhau thêm thêm nhiều cái ta ra. Mà nhớ rằng á, là mình không cần phải lý giải lý luận gì hết trơn á, tức là mình cứ thấy trên cái thực á, thấy cái sự sinh diệt sao, thấy nó hoạt động sao, là mình cứ thấy vậy thôi. Không cần phải lý luận giải thích gì cho mệt về trường đó, để pháp làm trường đó mình cũng cần làm. Như vậy thì thôi, để tuần sau ha, tuần sau ai có cái câu hỏi gì cứ đặt sẵn.
Y đằng nô nhâm tì nàng ôn tô su kỳ ta ôn tu nha ta yô y đằng nô nhâm tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ca yô y đàng nô nha tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ta yô.